là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận khuyến học khuyến tài đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục. Tiếp đó là phản ánh nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thường xuyên giám sát các chỉ tiêu trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để kịp thời đánh giá, đưa ra giải pháp khắc phục tồn tại yếu kém nhằm đẩy mạnh công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh Yên Bái đang xếp thứ 8 trên 63 tỉnh, thành phố về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đã đồng bộ lên Cổng Dịch vụ Công đạt trên 93%, 100% số thủ tục hành chính được công khai đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận cấu thành. Bên cạnh đó, chỉ số tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 19,4 trên 20 điểm. Trong đó, tỉnh Yên Bái có 225 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, gần 50% hồ sơ nộp trực tuyến với kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến đúng hạn gần 98% và tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đạt 100%. Việc nâng cao chất lượng phục vụ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp nên chỉ số mức độ hài lòng trong phản ánh kiến nghị đạt trên 96%.
Năm 2025, huyện Văn Yên đề ra 34 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 16 chỉ tiêu về kinh tế, 12 chỉ tiêu về văn hóa xã hội, 6 chỉ tiêu về môi trường. Dự toán thu ngân sách năm 2025 tỉnh giao cho huyện là 320 tỷ đồng. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao 450 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 195 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 255 tỷ đồng, tăng 130 tỷ đồng. Để đạt kế hoạch đề ra, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn xây dựng kế hoạch năm 2025 cao hơn hoặc ít nhất là bằng so với chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Giao kế hoạch cụ thể chi tiết cho từng thôn, các ngành, các tổ chức, gắn với việc giao kế hoạch phải phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, nghiêm túc triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2025. Đối với những chỉ tiêu thực hiện khó khăn hoặc không đạt trong năm 2024, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải tập trung đồng bộ các giải pháp để thực hiện ngay từ đầu năm 2025.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, song trong năm 2024, Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã có nhiều giải pháp tích cực và đạt doanh thu trên 126 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch năm. Năm 2024, công ty đã sản xuất và tiêu thụ được trên 3.400 tấn sản phẩm xứ cách điện các loại, đạt 112% kế hoạch năm. Nhờ vậy, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 8 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 10 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2025, công ty phấn đấu sản xuất tiêu thụ trên 3.500 tấn sản phẩm xứ cách điện các loại để đạt doanh thu tiêu thụ 130 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng.
Năm 2024, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải được giao kế hoạch trồng mới 250 ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Đến nay, đơn vị đã trồng được trên 338 ha vượt kế hoạch được giao. Diện tích rừng phòng hộ trồng mới chủ yếu ở xã Nậm Có, Búng Luông, Lao Chải, Dế Su Phình. Các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là vối, thông, pơ mu, re và dổi. Tỷ lệ cây sống đạt 98%. Cùng với trồng rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải còn triển khai trồng rừng bổ sung và rừng nghèo kiệt được 600 ha, chăm sóc tốt hơn 600 ha rừng. Khoanh nuôi bảo vệ tái sinh được trên 2.000 ha. Thời điểm này, Ban Quản lý phòng hộ huyện Mù Cang Chải đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường chỉ đạo nhân dân thực hiện phương án phòng chống cháy rừng trong mùa khô để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có.
Tại trường tiểu học trung học cơ sở Suối Bu, huyện Văn Chấn, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức chương trình đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tại chương trình, Công ty Điện lực Yên Bái đã tặng chăn ấm cho các em học sinh bán trú tại trường tiểu học trung học cơ sở Suối Bu, huyện Văn Chấn, tổ chức gian hàng không đồng với hàng trăm suất quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu như bánh kẹo, sữa, bánh chưng và gạo nhằm chia sẻ, hỗ trợ cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, sửa chữa, thay thế lưới điện sinh hoạt cho trạm y tế xã và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện công trình thắp sáng đường quê với 40 bóng điện năng lượng mặt trời được lắp đặt, tổng trị giá thực hiện các hoạt động tại chương trình gần 100 triệu đồng. Cùng với đó, công ty còn thực hiện tuyên truyền tới bà con về đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, hướng dẫn nhân dân về các dịch vụ ngành điện, cài đặt các app tra cứu và thanh toán hóa đơn tiền điện không dùng tiền mặt.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, bằng những việc làm ý nghĩa thiết thực thời gian qua, các cấp hội khuyến học trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn đồng hành với sự nghiệp giáo dục của địa phương. Đội ngũ cán bộ hội viên của hội luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc, khắc phục mọi khó khăn lan tỏa phong trào khuyến học khuyến tài trong các nhà trường, thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục đào tạo cả về lượng và chất. Từ đó góp phần chung tay cùng ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo tinh thần nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phản ánh của phóng viên tại huyện Văn Chấn.
Với đặc thù là huyện vùng cao, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm tới trên 65%, đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Do vậy, tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Văn Chấn vẫn còn rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ để có cơ hội được đến trường. Những năm qua, công tác khuyến học khuyến tài xã hội hóa nhằm huy động mọi nguồn lực chung tay đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và thực hiện các hoạt động hỗ trợ học sinh, giáo viên luôn được Phòng Giáo dục Đào tạo các trường trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm. Hội khuyến học huyện và các chi hội trường học đã được thành lập, hoạt động hiệu quả ở 100% cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn, bằng nhiều hoạt động đồng hành như hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích cao trong giảng dạy, học tập, xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan, môi trường giáo dục, công tác khuyến học khuyến tài đã đồng hành, thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện. Tại trường tiểu học trung học cơ sở Hoàng Văn Thọ, xã Đại Lịch, những năm qua luôn xác định công tác giáo dục không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường, của giáo viên mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Do vậy, trường luôn chú trọng làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2024-2025, nhà trường có hơn 540 học sinh ở cả hai cấp học, trong đó tỷ lệ học sinh hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học vẫn chiếm tỷ lệ cao. Do đó, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường luôn thực hiện vận động nhiều nguồn học bổng hỗ trợ những em học sinh có gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Hàng năm, nhà trường luôn duy trì quỹ khuyến học và huy động nguồn xã hội hóa hàng chục triệu đồng để trao các suất học bổng và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hoàng, hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở Hoàng Văn Thọ, huyện Văn Chấn nói.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Thọ thì cũng là một trường thuộc miền núi nên là cái tỷ lệ học sinh mà còn khó khăn thì cũng vẫn còn nhiều. Do đó là có một số em học sinh vì lý do hoàn cảnh khó khăn mà các em có thể phải nghỉ học. Do đó là nhà trường cũng đã tuyên truyền, vận động, trao đổi với gia đình, tìm hiểu cái lý do học sinh nghỉ học. Và khi biết được là cái lý do học sinh là hoàn cảnh khó khăn có thể phải phụ giúp gia đình để đi làm thêm thì nhà trường cũng đã kêu gọi các tổ chức, cũng trước hết là tập thể lớp, rồi phụ huynh, rồi các thầy cô giáo viên trong nhà trường, rồi đến các cái tổ chức đoàn thể ở trong xã để đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ phần nào về cái tinh thần và vật chất để làm sao động viên các em học sinh tiếp tục đi học để đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cho nhà trường.
Không chỉ ở trường tiểu học trung học cơ sở Hoàng Văn Thọ, những năm qua, nhờ nguồn quỹ khuyến học, hàng chục nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Văn Chấn đã được hỗ trợ, chắp cánh để tiếp bước đến trường. Chỉ tính riêng trong năm 2024, đã có 1.000 suất học bổng được trao cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện, trong đó có nhiều học sinh có hoàn cảnh éo le với nguy cơ bỏ học cao. Em Hoàng Thị Ngọc, lớp 5A, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cát Thịnh là một ví dụ. Sinh ra trong gia đình trọn vẹn, tuy nhiên bố Ngọc không may mắc bệnh qua đời, mẹ bỏ đi để Ngọc và em nhỏ cho ông bà nội đã già chăm sóc. Ông bị tai biến, kinh tế gia đình đè nặng lên vai bà với nguồn thu nhập chính từ vài sào ruộng, trồng lúa, khiến cho việc đến trường đối với chị em Ngọc trở nên khó khăn. Tuy nhiên, nhờ được hưởng chính sách bán trú cùng nguồn quỹ học bổng từ nhà trường, các mạnh thường quân, nên những năm qua việc học của Ngọc luôn được duy trì và là một trong những học sinh có thành tích học tập tốt của lớp, của trường. Em Hoàng Thị Ngọc, lớp 5A, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn tâm sự.
Bố em không may mắc một căn bệnh hiểm nghèo, sau khi bố em chết mẹ em đã bỏ nhà đi xa, cũng lâu rồi em chưa được gặp mẹ em. Cũng nhờ có sự động viên của thầy cô giáo và phía ban giám hiệu nhà trường, hội khuyến học chương trình Vì Em Hiếu Học và Mái Ấm Gia Đình Việt đã tặng cho con quần áo, sách vở để con được tiếp tục đi học. Con hứa con sẽ học tập thật tốt ạ.
Ngọc chỉ là một trong hàng nghìn trường hợp được hỗ trợ với nguồn kinh phí khác nhau mỗi năm của huyện Văn Chấn để có được những kết quả thiết thực trong công tác khuyến học nói chung, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nói riêng. Bên cạnh việc duy trì hoạt động của chi hội khuyến học, đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm trong các nhà trường, cũng thường xuyên phối hợp với phụ huynh nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm tư, tình cảm của các em để báo cáo lên nhà trường và kịp thời hỗ trợ giúp em có điều kiện tốt nhất để ra lớp đến trường. Cô giáo Tạ Thị Thơm, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Đối với giảng dạy ở lớp chủ nhiệm của chúng tôi ấy, thì là chúng tôi đã tăng cường các biện pháp để giúp đỡ các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh bán trú để giúp đỡ các em là chúng tôi tìm hiểu và nắm tình hình của các em này. Sau đó là giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi từ các nguồn các tổ chức trong và ngoài nhà trường, các tổ chức cộng đồng để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn để các em vươn lên trong học tập.
Song song với công tác khuyến học, các hoạt động khuyến tài trong các cơ sở giáo dục cũng được đẩy mạnh thông qua việc tuyên dương khen thưởng kịp thời giáo viên, học sinh có thành tích cao trong giảng dạy học tập. Đây cũng là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục mũi nhọn trong các nhà trường nói riêng. Cô giáo Sầm Thị Minh Khuyên, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trong cơ sở huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với đơn vị trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn thì trong những năm học vừa qua, nhà trường cũng đã rất quan tâm nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn của hội khuyến học cấp trên để từ đó xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác khuyến học khuyến tài trong đơn vị nhà trường. Trong đó thì nhà trường cũng đã tập trung quan tâm có kế hoạch để động viên khen thưởng kịp thời các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác mũi nhọn này, trong các cái cuộc thi, hội thi, rồi các phong trào thi đua của nhà trường. Và thứ hai nữa thì cũng tập trung quan tâm để kêu gọi phụ huynh và các tổ chức xã hội có thể xây dựng quỹ khuyến học để hàng năm có một cái nguồn quỹ để khen thưởng tuyên dương kịp thời đối với các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học. Với những cái cách làm đó thì có thể nói là trong những năm vừa qua, đối với đơn vị nhà trường cũng đạt được những thành tích đáng tự hào. Thứ nhất là đối với các thầy cô khi tham gia kỳ thi chọn giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện đến cấp tỉnh thì đều đạt và thậm chí là đạt giải cao. Thế còn đối với công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi thì trong những năm vừa qua nhà trường luôn luôn là lá cờ đầu của huyện Văn Chấn. Và tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh thì hàng năm nhà trường cũng đều tham gia và có từ 15 đến 17 em đạt giải mỗi năm.
Nhằm bắt kịp với xu thế chung của giáo dục hiện đại và giúp giáo viên học sinh có cơ hội được cọ sát, nâng cao chất lượng, các nhà trường đã huy động sự hỗ trợ ủng hộ của phụ huynh để cho học sinh tham gia nhiều sân chơi, cuộc thi online, thi học sinh giỏi các cấp. Chỉ tính riêng trong học kỳ 1 năm học 2024-2025, huyện Văn Chấn có gần 3.000 học sinh tham gia các cuộc thi online, gần 250 học sinh đăng ký thi học sinh giỏi cấp huyện, gần 30 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật khối trung học cơ sở cấp huyện. Cũng chính từ sự phát động của hội chi hội khuyến học mà nhiều em học sinh nghèo có thành tích cao trong học tập, có cơ hội được phát triển tài năng, giành được những giải thưởng lớn trong các cuộc thi, kỳ thi học sinh giỏi. Em Lò Thị Nghiêm, lớp 9A, trường phổ thông dân tộc nội trú trong cơ sở huyện Văn Chấn nói.
Trong cái quá trình thực hiện việc học ở tại trường thì chúng em cũng nhận được sự quan tâm từ các thầy cô và các nhà khuyến học. Thì vào những buổi lễ chào cờ hay ngày lễ của nhà trường, của huyện thì chúng em có nhận được những phần quà hỗ trợ các bạn học sinh nghèo có hoàn cảnh. Và từ những hành động đó thì giúp bọn em có động lực học tập hơn và giúp bọn em vượt qua những khó khăn trong các năm vừa qua. Và trong những năm vừa qua thì em có nhận được kết quả rèn luyện tốt.
Với mục tiêu đồng hành cùng ngành giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương khen thưởng giáo viên học sinh có thành tích tốt trong học tập, các cấp hội khuyến học huyện Văn Chấn còn có nhiều đóng góp chung tay xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và chỉnh trang khuôn viên trường lớp học thông qua nguồn quỹ từ các mạnh thường quân cũng như sự hỗ trợ ủng hộ của hội phụ huynh. Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn huyện đã có 42 trên 61 trường chuẩn quốc gia. Đến hết năm 2024, có thêm 4 trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn cho biết.
Để nâng cao chất lượng thì phòng giáo dục đã phối hợp với hội khuyến học huyện, chỉ đạo các hội khuyến học cơ sở duy trì các hoạt động, xây dựng quỹ khuyến học để kịp thời hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên học sinh giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Hội khuyến học đồng hành tổ chức các chương trình khuyến học khuyến tài, tuyên dương khen thưởng học sinh. Năm học 2023-2024 thì đã tuyên dương khen thưởng trên 500 giáo viên học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia và hỗ trợ trên 1.000 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Huy động đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trao tặng các trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng, giảng dạy, vận động nhân dân tham gia hàng nghìn ngày công lao động tu sửa trường lớp, cảnh quan trường học. Qua các hoạt động khuyến học, khuyến tài thì đã góp phần thúc đẩy, duy trì số lượng, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần và các phong trào thi đua dạy tốt học tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong giai đoạn hiện nay.
Với phương châm hoạt động xuyên suốt của hội khuyến học là thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, những năm qua hội khuyến học luôn đồng hành hỗ trợ các đơn vị giáo dục thực hiện đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục cũng như triển khai hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua trong toàn ngành, từ đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung trong phát triển giáo dục là chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, dân số là yếu tố được quan tâm hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt với xu hướng già hóa nhanh tại Việt Nam như hiện nay, công tác chăm sóc người cao tuổi được xác định có ý nghĩa quan trọng. Tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã ban hành nghị quyết số 21 năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới với quan điểm tiếp tục chuyển trọng tâm công tác dân số từ kế hoạch gia đình sang dân số và phát triển. Đã đề ra mục tiêu thời gian tới phấn đấu tuổi thọ trung bình người dân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm. Thực hiện mục tiêu này, những năm qua tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn, nhằm thích ứng với xu hướng già hóa dân số.
Tính đến nay, Yên Bái có gần 98.000 người từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 11% tổng dân số toàn tỉnh. Già hóa dân số mang lại cơ hội phát huy kinh nghiệm người cao tuổi nhưng cũng đồng thời tạo ra nhiều thách thức như giảm khả năng lao động, giảm thu nhập và sức khỏe, gia tăng gánh nặng bệnh tật. Điều này tạo ra áp lực lớn đối với chính sách nhằm bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh, tinh thần tốt và thu nhập ổn định cho người cao tuổi. Theo thống kê trung bình, một người cao tuổi mắc 3 bệnh với khoảng 95%. Người cao tuổi có bệnh chủ yếu là các bệnh mãn tính không lây truyền như tăng huyết áp, đái tháo đường và sa sút trí tuệ. Do vậy, nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân số là tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống có ích. Bà Hà Thị Mộng Hoài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Yên Bái cho biết.
Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì là một trong các cái giải pháp mà nhằm thích ứng với già hóa dân số đang diễn ra. Và với cái mục tiêu là nâng cao tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe cho người cao tuổi. Và nó có cái ý nghĩa hết sức quan trọng trong cái thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn hiện nay. Việc duy trì một cái chế độ chăm sóc sức khỏe thì giúp cho người cao tuổi sống khỏe mạnh, năng động và có cuộc sống tinh thần tốt hơn.
Tại Yên Bái, thời gian qua, các cấp các ngành địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp chăm sóc toàn diện giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Ngành y tế tỉnh đã nỗ lực củng cố phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Riêng các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện đã bố trí khám chữa bệnh và bố trí giường bệnh dành riêng cho người cao tuổi. Cùng với đó, công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm và nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được quan tâm. Chiến dịch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được triển khai thực hiện tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn, giúp người cao tuổi được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Hiện toàn tỉnh có trên 86.000 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đạt gần 90%. Trong đó trên 37.500 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và gần 38.000 người được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. Đây là những điều kiện thuận lợi để người cao tuổi có điều kiện được chăm sóc tốt hơn, đảm bảo số năm sống khỏe mạnh cao hơn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Sĩ Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Phục hồi Chức năng tỉnh Yên Bái cho biết.
Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện nói chung cũng như là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người cao tuổi nói riêng thì bệnh viện cũng đã có những cái giải pháp. Cụ thể là bệnh viện đã thành lập cái khu điều trị vật lý trị liệu phù hợp chức năng tập trung để tận dụng tối đa nguồn nhân lực cũng như là hiệu suất của các máy móc trang thiết bị và để tối đa sự thụ hưởng của người bệnh. Thứ hai nữa là để chủ động nguồn thuốc cổ truyền phục vụ người bệnh thì bệnh viện cũng đã đề xuất và được cải tạo nâng cấp cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền. Đồng thời cũng đã cử các ekip dược sĩ đi học bảo trì dược liệu và dự kiến là cuối năm nay và đầu năm 2025 thì sẽ đi vào hoạt động. Thứ ba là về công tác đào tạo thì đẩy mạnh đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên sâu về phục hồi chức năng, lão khoa, cận lâm sàng và rối loạn chuyển hóa. Đồng thời cũng phối hợp với bệnh viện tuyến trung ương để chuyển giao kỹ thuật cao và kỹ thuật mới, phối hợp với bảo hiểm xã hội để đảm bảo những cái chế độ chính sách cũng như là quyền lợi của người bệnh.
Bên cạnh nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ y tế cho người cao tuổi, với đặc thù vùng cao còn nhiều khó khăn, ngành dân số tỉnh đã phối hợp với chính quyền các cấp đổi mới phương thức vận động truyền thông nhằm kêu gọi các gia đình và cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi. Theo đó, trong năm 2024, toàn tỉnh đã tổ chức gần 70 chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp sức khỏe người cao tuổi tại các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chi cục dân số cũng đã phối hợp với các trung tâm y tế, trạm y tế đồng loạt tổ chức khám sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo 70% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ. Thực hiện hơn 900 buổi truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và khả năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Bà Hà Thị Mộng Hoài, Phó Chi cục trưởng Chi cục dân số tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Để thích ứng với già hóa dân số thì tỉnh Yên Bái và ngành y tế đã có những cái giải pháp cụ thể như sau. Cái thứ nhất là cần phải tăng cường cái sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp các cấp ủy chính quyền đối với lại công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và đẩy mạnh cái việc tuyên truyền cũng như là thay đổi hành vi, tạo cái môi trường xã hội ủng hộ và tham gia cái công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Thứ hai là cần phải củng cố và phát triển cái hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi, phòng chống bệnh không lây nhiễm và khám chữa bệnh cho người cao tuổi. Từng bước xây dựng cái mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi. Thứ ba đó là đào tạo tập huấn chuyên môn cho những người làm công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, bao gồm các cái bệnh viện tuyến tỉnh cũng như là trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn. Và thứ tư là cần phải hoàn thiện cái chính sách pháp luật mà liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Đó là xây dựng và phát triển mô hình phong trào chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.
Để chăm sóc tốt sức khỏe cho người cao tuổi cần quan tâm tới sức khỏe và tinh thần. Trong những năm qua, việc chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng được nhà nước khuyến khích nhân rộng với các hình thức chăm sóc tại nhà bởi các thành viên trong gia đình hoặc các tình nguyện viên. Các câu lạc bộ này đóng góp rất nhiều cho việc thực hiện chính sách pháp luật về người cao tuổi ở cộng đồng. Ông Trần Văn Hành, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Người cao tuổi thì đối với phong trào thể dục thể thao thì nói chung là đối với hội viên thì thường xuyên luyện tập thì cũng nâng cao sức khỏe, đời sống cho hội viên để coi như là có sống vui, sống khỏe và sống hữu ích cho đời.
Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Trong bối cảnh già hóa dân số như hiện nay, việc quan tâm đến sức khỏe người cao tuổi đã và sẽ góp phần giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, đảm bảo người cao tuổi có thể sống khỏe mạnh, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho xã hội.
Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị, là nhóm đối tượng đã suy giảm nhiều về thể lực sau thời gian dài lao động và công hiến. Người cao tuổi thường có tần suất và chi phí khám chữa bệnh bình quân cao hơn các nhóm đối tượng khác do bệnh của tuổi già chủ yếu là các bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp, đột quỵ, tiểu đường, thoái hóa khớp. Phải điều trị suốt đời và điều trị bằng nhiều hình thức, do đó thời gian qua người cao tuổi luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo sức khỏe, bảo đảm ngày càng tốt hơn các điều kiện để dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cùng với đó, Quỹ Khám Chữa Bệnh Bảo hiểm Y tế cũng đã bảo đảm tốt quyền lợi cho người cao tuổi có bảo hiểm y tế. Vì vậy, việc tham gia bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi là rất cần thiết và hữu ích nhằm đề phòng những rủi ro có thể xảy ra đến bất cứ lúc nào. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo quy định của pháp luật, người cao tuổi hiện đang tham gia bảo hiểm y tế theo các đối tượng. Người cao tuổi trên 60 tuổi vẫn đang làm việc tại các đơn vị tổ chức doanh nghiệp. Người cao tuổi thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình. tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng hộ gia đình và người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được ngân sách nhà nước cấp. Cùng với việc mở rộng các loại hình bảo hiểm y tế cho người cao tuổi thì hầu hết thuốc, dịch vụ, kỹ thuật đều được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Đồng thời, việc thông tuyến tỉnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú đã tạo thuận lợi cho người cao tuổi. Với mức đóng không cao nhưng nếu chẳng may mắc bệnh, nhất là những bệnh hiểm nghèo, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được khám chữa bệnh chu đáo tận tình và chăm sóc toàn diện. Vừa mới nghỉ hưu chưa được một năm nhưng ông Phạm Văn Vũ, tổ 7 phường Minh Tân đã thường xuyên phải khám và nằm viện điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền. Với những căn bệnh thường gặp của tuổi già như thoái hóa và cao huyết áp, mỗi lần nhập viện, ông phải điều trị từ 10 đến 15 ngày. Do vậy, nếu không có tấm thẻ bảo hiểm y tế, ông sẽ khó có thể theo đuổi điều trị đối với những căn bệnh mãn tính của mình. Cũng nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế nên các con của ông không bị áp lực về tài chính để chăm lo cho bố mẹ già thường xuyên ốm đau. Ông Phạm Văn Vũ, tổ 9 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Người cao tuổi nó mắc nhiều cái bệnh gọi là cái bệnh của lão khoa phải chịu. Tuổi cao thì thoái hóa này, thần kinh này, rồi mỏi chân, mỏi tay, mắt mờ, đấy những cái bệnh của người cao tuổi hay mắc. Thì khi được tiếp cận với y tế thì nói chung là từ đến bệnh viện rồi bệnh xá, chúng tôi đi thì thường là đi từ cơ sở của bệnh xá hội xã phường lên đến huyện tỉnh, thì được cán bộ nhân viên y tế của các cơ sở cũng tiếp đón rất nhiệt tình, điều trị thì theo phương pháp hiện đại rất nhanh chóng khỏi bệnh. Người nào nếu mà hết đợt điều trị, ví dụ như là hết đợt điều trị mà bệnh tình còn thì y bác sĩ cũng sẽ cho tái khám ngay trong gần nhất để điều trị dứt điểm cái bệnh của tuổi già.
Nhận thức rõ bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột an sinh xã hội rất quan trọng nên nhiều năm qua ông Trần Mai Phong, thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên luôn động viên các thành viên trong gia đình, bạn bè và hàng xóm cố gắng để tham gia. Có thẻ bảo hiểm y tế nên bị rất nhiều bệnh mãn tính như đau thần kinh tọa, thoái hóa đốt sống và rối loạn giấc ngủ, nhưng ông không gặp quá nhiều áp lực về kinh tế. Bởi tiền lương hưu hàng tháng cũng đủ để trang trải cuộc sống, còn khi ốm đau bệnh tật thì đã được bệnh viện khám cấp thuốc miễn phí. Càng có tuổi, ông cảm thấy có giá trị khi tham gia bảo hiểm y tế. Theo ông Phong, hiện nay chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến xã đến huyện và tỉnh và cả trung ương cũng ngày càng được nâng cao. Các loại thuốc, vật tư y tế trong danh mục khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế cũng được mở rộng. Ông Trần Mai Phong, thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên nói.
Đối với người cao tuổi thì đến các cái trạm y tế hoặc là cái cơ sở y tế bây giờ cũng được ưu tiên rất là nhiều. Ngay cả bệnh nhân người ta cũng đã ưu tiên rồi, chứ chưa nói đến y bác sĩ. Cho nên là cái việc tiếp cận và khám bệnh rất là tốt và quan trọng nhất là sau khi mà khám bệnh xong ấy, thì được điều trị ở những cái cơ sở có cái trang thiết bị rất hiện đại như này và cái đội ngũ bác sĩ chăm sóc rất tận tình và cái thủ tục bảo hiểm rất là nhanh và rất là rẻ. Đối với tuổi hưu trí chúng tôi thì mỗi lần điều trị như vậy cái kinh phí nó rất ít, cho nên là tạo điều kiện cho người cao tuổi chúng tôi vừa yên tâm điều trị này, lại vừa có phí thấp này, cho nên là chúng tôi rất là thấy thoải mái. Vì là cũng người cao tuổi chúng tôi được xã hội chăm sóc rất là tốt.
Không chỉ ông Vũ, ông Phong mà nhiều năm qua nhờ tham gia bảo hiểm y tế đã có hàng chục nghìn người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được thăm khám, chăm sóc sức khỏe. Theo đó, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Còn đối với người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Nhận thức rõ việc phát triển bảo hiểm y tế cho người cao tuổi là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thời gian qua các cấp các ngành tổ chức đoàn thể đã có nhiều chính sách hỗ trợ người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế. Hiện toàn tỉnh có trên 86.000 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt gần 90%. Qua đánh giá của đa phần người cao tuổi khi được chăm sóc sức khỏe bằng thẻ bảo hiểm y tế, việc khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế thời gian qua đã giúp sức khỏe được cải thiện. Giữa các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện đã bố trí khám chữa bệnh và bố trí giường bệnh dành riêng cho người cao tuổi. Ngoài ra, các cơ sở y tế khác cũng đã tạo điều kiện để hội viên người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu. Y sĩ Hà Thị Mai Phương, trạm trưởng trạm y tế xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Bảo hiểm cho người cao tuổi thì lãnh đạo ủy ban đặc biệt là quan tâm, thường xuyên phối hợp với trạm y tế, các ban ngành để tuyên truyền vận động cho người dân tham gia 100% bảo hiểm y tế. Cho đến nay thì trên địa bàn xã thì đã đạt được 98,7%. Bên cạnh đó thì để quản lý và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được tốt hơn thì trạm cũng đã lập hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe cho từng người, thường xuyên phân công cán bộ trạm và y tế thôn bản tại các thôn để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe cho người cao tuổi, để từ đó thì tư vấn kịp thời những thắc mắc và hướng dẫn cách sử dụng thuốc đúng cách cho người cao tuổi.
Tham gia hệ thống bảo hiểm y tế giúp người cao tuổi dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh với nhiều chế độ ưu đãi. Chính vì vậy, việc mở rộng sớm hoàn thành tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến 100% đối tượng này có ý nghĩa quan trọng. Hiện nay, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực phối hợp với ngành y tế, các cơ quan đơn vị và địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng là người cao tuổi để góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.